Hoàng tộc Đại Chu, chương 492, nấu rượu luận anh hùng thượng, góc truyện audio.com, cuối tháng 10, gió thu càn quét, vạn mộc dần dần hiện dấu hiệu tiêu điều, đem phong thư này, giao cho lão tiên sinh Lưu Chính Huân ngoài thành. Phương Vân ngồi ở trong xe ngựa ánh mắt bình thản qua cửa sổ xe đưa phong thư ra. Vâng, đại nhãn, thuộc hạ tất nhiên sẽ đem thư đưa đến. Ngoài xe ngựa thiêu thân giả trang người buôn bán nhỏ tiếp nhận thư cung kính nói. Phương Vân khoát tay áo, đi thôi, thiêu thân không nhiều lời, xoay người, bước nhanh biến mất trong đám người. Phương Vân kéo màn cửa xe ngựa lại, dựa vào vách xe ngựa, lâm vào trầm tư, lần này tới kinh thành mục đích đã đạt thành, việc đại ca phong hầu tất cả đều kết thúc, đã có thể rời kinh thành. Về phần ngoại công Lưu Chính Huân, Phương Vân vốn có nhiều biện pháp giải quyết. Nhưng mà, hắn cuối cùng chọn dùng lại là thủ đoạn nhu hòa nhất. Nhân luân là chính lý của thiên địa. Một người trong lòng nếu không tình huynh đệ, bằng hữu, ân cha mẹ, nghĩa hôn nhân võ đạo tu vi cao tới đâu. Cũng cùng cái xác không hồn không khác gì nhau, cũng giống như cây khô trên núi đá, không chút ý nghĩa. Sự tình có thể dùng loại phương thức này giải quyết, Phương Vân nhiều ít vẫn tương đối hài lòng. Người có cứng nhắc tới đâu, cũng có một mặt mềm yếu, ngoại công mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn rút về văn thứ trình lên lục bộ cũng đủ để cho thấy tâm tính của hắn. Chỉ là, ngoại công đã hơn 70, tính tình ngoan cố đã lâu. Muốn hắn thoáng cái đã hối cải chủ động hướng về phía hai con của mình nhận lầm, quả thực so với giết hắn còn làm cho hắn khó chịu hơn. Ngoại công cũng quyết không thể làm ra loại sợ tình này. Cho nên, đến cuối cùng, cũng cần Phương Vân thôi động một bước. Ngoại công, có thể làm ta đã làm kế tiếp thì phải xem lựa chọn của người. Con người không phải thánh hiền, ai có thể không mắc lỗi. Chỉ cần người có thể hối cải thì thọ chí mạo điệt thì kim thế nhân tôn mãn đường, niềm vui của thiên luân. Người kiếp này vẫn có thể hưởng thụ được, Phương Vân trong lòng thầm nghĩ. Ngoài cửa sổ một tiếng thét to, xe ngựa lập tức hướng. Trong đám người hối hả, Dương Hoàng yên lặng ngồi ở trong xe ngựa, vẫn không nhúc nhích. Đợi cho xe ngựa của Phương Vân biến mất ở cuối đường, Dương Hoàng mới ra hiệu cho tráng hán đánh xe. Vâng, hầu gia, người này vung roi ngựa lên, bốn thất tuấn mã màu trắng, lập tức phát động vó ngựa, lông bờm tung bay. Hướng về phía Phương Vân biến mất mà đuổi theo, tiểu tử này đang chờ ngươi, linh hồn trong nhẫn nói. Dương Hoàng lạnh nhạt nói xong, nhắm hai mắt lại, thần thái bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích. Côn bằng chấn động, lập tức chính là ngàn dặm, Phương Vân không hóa thành côn bằng rời đi, lại cưỡi một chiếc xe ngựa rời đi. Dụng ý của hắn, không cần nói cũng biết, Phương Vân hiểu rõ, Dương Hoàng tất nhiên sẽ cùng đi theo. Dương Hoàng cũng biết, mình nhất định sẽ theo sau. Phương Vân sau khi luyện hóa tinh huyết côn bằng, đã thể hiện ra tiềm lực đáng sợ, nếu như hiện tại không diệt trừ đi tương lai sẽ càng khó. Hay, bánh xe ngựa chuyển động, hướng về xa xa rời đi, hai chiếc xe ngựa một trước một sau, cách xa nhau vài dặm hướng về xa xa mà đi. Một ngày một đêm, bất kể là Phương Vân hay Dương Hoàng, đều không có dừng lại. Đến rạng sáng ngày hôm sau, xe ngựa đến một mảng sơn lĩnh, rốt cuộc ngừng lại, bầu trời mưa nhẹ nhẹ. Trong sơn lĩnh cây cối tùm, cỏ cây thật sâu, một bóng người cao giáo đang đứng ở bên con. Góc truyện audio.com, đường, Phương Vân đội tử kim quan, mặc hoa phục sĩ tử, chắp tay mà đứng, hơi ngừa đầu yên lặng chờ đợi. Ở phía sau hắn, cỗ xe ngựa sớm đã không biết chạy đi đâu tựa như sớm đã được hắn đuổi đi. Thanh âm bánh xe vang lên, một cỗ xe ngựa màu tím, ở trong mưa nhỏ từ đường nhỏ ở xa chậm rãi chạy tới, nhìn thấy Phương Vân đứng ở cạnh đường, nhắm mắt chờ đợi, xe ngựa màu tím lập tức dừng lại. Kẹt, cửa gỗ xe ngựa mở ra, trường bào màu tím lay động, Dương Hoàng mặc hoa phục màu tím, theo trong xe ngựa đi ra. Dương Hoàng, ngươi rốt cuộc đã tới, Phương Vân mở mắt ra, bình tĩnh nói. Để cho ngươi đợi lâu. Dương Hoàng thần thái bình tĩnh, khí thế như núi. Tay hắn vung lên, xa phu trên xe ngựa hiểu ý thét to một tiếng, xe ngựa lập tức quay đầu lại, hướng về phía xa chạy đi. Xa phu vừa đi, đường nhỏ trong rừng lập tức chỉ còn hai người Phương Vân cùng Dương Hoàng, hết sức yên lặng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Dương Hoàng thở dài một tiếng. Hai người chúng ta, vốn có thể trở thành bằng hữu chỉ là, thật là đáng tiếc, đúng vậy, đáng tiếc, Phương Vân cũng trả lời một câu. Dương Hoàng này bất luận tâm tính, quyết đoán, thủ đoạn, lực lượng, đều là người nổi bật trong cùng thế hệ, 15 tuổi liền danh chấn thiên hạ, có danh bách chiến bách thắng. Tù binh dị tộc nô lệ, đâu chỉ trăm vạn, phần quyết đoán cùng tài năng này của Dương Hoàng, không cần nói cũng biết, hơn nữa tâm cơ của người này, lòng dạ cũng không phải người thường có thể so sánh, bất kể là dứt bỏ một đám tâm phúc dưới tay, hóa thành xương trắng, trải ở trên đường Vương Hầu. Hay trong thành Hoa An, một phong thư chồng ý đồ ly gián mình cùng Lưu Triệt. Dương Hoàng bày ra thi đoạn, vượt xa cùng lứa tuổi, cho dù Phương Vân cũng sinh lòng kính nể. Nhân vật như vậy, nếu như không phải đứng ở mặt đối lập của Phương gia, Phương Vân có lẽ sẽ sinh ra ý kết giao, chỉ là đáng tiếc đạo bất đồng, bất tương vị mưu. Từ khi Dương Hoàng đứng ở mặt đối lập của Phương gia, hai người nhất định chỉ có thể có một người đứng. Một sân khấu hoa lệ, vĩnh viễn chỉ có thể có một diễn viên. Dương Hoàng sống, thì Phương Vân chết, Phương Vân sống thì Dương Hoàng chết. Dương Hoàng khi mới bắt đầu, sóng gió uy vũ đã bị nhân hoàng định ra là công cụ dùng để đối phó bình dân hầu. Nếu như Phương gia phát triển an toàn, thì Dương Hoàng mất đi giá trị lợi dụng đối với nhân hoàng đã không còn cần tới. Mà nếu như Dương Hoàng phát triển an toàn, Phương gia tất phải thất thế, mà Phương Vân đã quyết định không thể để cho tình huống như vậy phát sinh, cho nên giữa hai người, chỉ có một người có thể còn sống. Dương Hoàng tin tưởng, với tốc độ tiến bộ của Phương Vân. Bỏ qua hiện tại, muốn giết Phương Vân đã khó càng thêm khó. Một khi Phương gia một môn ba hầu thì đó là lúc hắn triệt để thất sủng, nhân hoàng vì đạo cân đối tất nhiên sẽ tuyển người khác. Phương Vân cũng tin tưởng, hắn bước đi càng lúc càng nhanh. Nếu như không thể hiện ra, khiến cho Dương Hoàng cảm thấy quả thật có cơ hội mà không nắm lấy. Như vậy với tác phong cẩn thận của Dương Hoàng, một khi biết không phải là đối thủ của mình thế tất ở lì tại kinh thành, không bước ra nửa bước. Khi đó, Phương Vân mặc đủ có bản lãnh bằng trời, cũng không khả năng tổn hại luật pháp triều đình, không để nhân hoàng trong mắt mà đánh chết Dương Hoàng thật sự là vững như bàn thạch. Muốn, gocchuyenaudio.com, giết Dương Hoàng, hiện tại là cơ hội tốt nhất, Phương Vân ánh mắt bỗng nhích động, thời gian còn sớm, Dương Hoàng ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời thu hồi ánh mắt mỉm cười nói. Chúng ta không bằng lên đỉnh núi bên kia uống một ly có được không? Đang có ý này, Phương Vân gật nhẹ đầu. Trận chiến này qua đi chính là lúc Dương Hoàng biến mất. Đối thủ như vậy, sau này đều rất khó gặp được. Phương Vân tất nhiên không ngại cùng hắn uống một chén, dùng để lưu niệm. Hai người lên một đỉnh núi ở phụ cận, Dương Hoàng khoanh chân ngồi xuống, tay lấy ra bàn trà, đưa lên ấm trà, chén nhỏ, rót một chén đưa đến trước mặt Phương Vân. Uống trà Dương Hoàng nói, đa tạ Phương Vân tiếp nhận chén trà uống một hớp. Trong thân thể của hắn có chu quả, nên cũng không sợ Dương Hoàng ở bên trong phóng độc. Dương Hoàng cũng tự rót một ly uống một ngụm. Phương Vân, có thể cùng người như ngươi, ngồi đối diện nhau châm trà để uống. Cảm giác phi thường không tệ, thật là đáng tiếc đây là lần đầu tiên cũng có thể là một lần cuối cùng. Phương Vân gật gật đầu, ta rất ít khi cùng kẻ địch uống trà, nhưng mà ngoại trừ ngươi ra lại nói đến, nếu như không phải ngươi một mực áp bách ta trước đây cũng chưa chắc đã tiến bộ nhanh như vậy. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta lúc ấy cũng không có lòng tốt gì đâu. Không thể không thừa nhận từ đầu đến cuối ta chưa từng xem ngươi là người có thể ngồi ngang hàng cùng với ta, đây là một sai lầm rất lớn. Nếu như biết ngươi sẽ có thành tựu như hôm nay, có lẽ ta sẽ áp dụng phương thức giống như thập tam hoàng tử Lưu Triệt bằng không càng dứt khoát đích thân ra tay đem ngươi đánh chết. Lại lựa chọn một đối tượng khác nói ví dụ như đại ca Phương Lâm ngươi. Như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều, Dương Hoàng thẳng thắn nói ra. Đây quả thật là biện pháp tốt. Đáng tiếc hiện tại chúng ta đàm luận như vậy, nhưng tất cả sớm đã là quá khứ, Phương Vân cũng không che giấu trực tiếp thừa nhận. Ha ha, Phương Vân, ta rất thưởng thức ngươi điểm ấy. Không làm chuyện nếu như vô vị, chạm một cái. Hai người dùng trà thay rượu, chạm một cái. Phương Vân nhìn Dương Hoàng trong lòng khẽ động, đột nhiên nói, Dương Hoàng, ngươi biết không, trong thiên hạ tứ đại thanh niên đệ nhất cao thủ. Vốn không có vị trí của ngươi, thậm chí trong tương lai 6 năm tới cũng không có vị trí của ngươi. Không chỉ như vậy, Đại Chu Triều cũng căn bản không nên xuất hiện một vũ hầu thứ 8. Dương Hoàng khóe miệng lộ ra nụ cười thú vị, có ý tứ, nói tiếp ta nghe. Phương Vân nhìn bộ dáng của Dương Hoàng, đã biết hắn không để ở trong lòng. Chỉ là cười cười cũng không để ý, ta hỏi ngươi, ngươi đã nghe qua cái tên Phu Tử chưa? Lãnh tụ Nho gia am hiểu Chu Dịch Thôi Diễn, sáng chế Hoàng Cực Kinh thế. Cũng trở thành vị đứng đầu ở Lan Đài Bí Uyển kia. Dương Hoàng có chút nhíu nhíu mày nói. Không sai, ngươi không phải một mực rất kỳ quái ta vì sao có loại tu vi như hôm nay. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, một năm rưỡi trước chính là ta tại học cung, bị Dương Khiêm cùng Lý Bình đánh bị thương, hồn phách phiêu tán rời thể tiến nhập vào cấm địa Mai Mai Lâm của kinh thành. Dương Hoàng sắc mặt đột biến, Phương Vân liếc mắt nhìn hẳn uống một hớp trà thơm, tiếp tục nói. Ta đi vào trong đó, vừa vặn gặp Phu Tử đang dùng Chu Dịch tại thiên địa trong lúc đó, thay người thôi diễn tương lai đại thế. Dương Hoàng còn chưa có mở miệng một, gocchuyenaudio.com, thanh âm khàn khàn dồn dập bỗng nhiên từ trong giới chỉ bên tay trái của Dương Hoàng truyền ra. Chu Dịch thôi diễn, hắn đang thay người nào thôi diễn? Phương Vân nhìn liếc giới chỉ trên tay Dương Hoàng cũng không ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, thượng cổ tông phái đều hiện thất nguyên một đám chọn lựa truyền nhân. Ngươi hẳn chính là một vị ở thời thượng cổ đúng không? Ngươi cũng có chút tiểu thông minh. Không sai, ta xác thực đến từ thượng cổ. Nói cho ta biết, phu tử kia rốt cuộc là người ra sao, dùng đứng đầu bát tác thôi diễn tương lai. Linh hồn trong nhẫn nói, cái này không thể nói cho ngươi biết, Dương Hoàng. Ngươi còn muốn nghe, Phương Vân nói tiếp đi, Dương Hoàng tay nắm lấy chén trà, hơi cúi đầu xuống. Làm cho người ta nhìn không ra vẻ mặt gì trên mặt hắn. Ở trong phu tử thôi diễn, ta đã nhìn thấy tương lai 10 năm đại thế Dương Hoàng, nguyên bản ở trong vận mệnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hiện tại vẫn là thất bại, vẫn thống lĩnh những bộ hạ mà ngươi đã hy sinh kia. Mà thời gian ngươi phong hầu, hẳn là ở 6 năm sau. Hơn nữa phong hiệu của ngươi hẳn là Bách Chiến Hầu, mà không phải Anh Vũ Hầu. Hồ ngôn loạn ngữ, Dương Hoàng, không cần nghe hắn nói lung tung. Hắn là đang công kích tâm tình của ngươi đó. Linh hồn trong nhẫn kêu lên, có phải là hồ ngôn loạn ngữ, nhớ lại thoáng cái sẽ biết. Dương Hoàng, hơn nửa năm thôi diễn phát sinh khi ta buộc tội ngươi, ngươi hồi tưởng lại, trong hơn nửa năm này, đã xảy ra chuyện gì? Phương Vân thanh âm vừa dứt lập tức nhìn thấy Dương Hoàng thân hình rung động. Cách chương.